Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui, nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất. Nhưng nghĩ đến người lòng tôi rách nát, xin người đừng trách giận Việt Nam ơi. Bích Huyền mời quý thính giả và các bạn chia sẻ với nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ trong bài thơ Việt Nam ơi qua bài viết của tác giả Đỗ Quang Nghĩa. Những áo quần rách dưới, những hàng cây đắm mình vào bóng tối, chiều mờ sương leo lắt đèn dầu, lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ, lèo tèo mì luộc canh rau, mấy mươi năm vẫn mái tranh này, dòng sông đen nước cạn, tiếng loa đầu dốc lạnh, tin chiến trận miền xa. Những người đi chưa về, những quả bom hầm hào sụt lở, những tên tướng, những lời hăm dọa, người ta định làm gì người nữa, Việt Nam ơi. Mấy mươi năm, đã mấy lớp người, chia lìa gục ngã, đã tận cùng nỗi khổ, người ta còn muốn gì người nữa, Việt Nam ơi. Người đau thương, tôi gắng gượng mỉm cười, gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn, chiều nay lạnh, tôi nghẹn ngào muốn khóc, xin người tha thứ, Việt Nam ơi. Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui, nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất, nhưng nghĩ đến người lòng tôi rách nát, xin người đừng trách giận, Việt Nam ơi. Tôi làm sao sống được nếu xa người, như giọt nước bầu vào bụi cỏ, như châu chấu ôm ghì bông lúa, người đẩy ra, tôi lại bám lấy người. Không vì thế mà người khinh tôi chứ, Việt Nam ơi. Không vì tôi đau khổ dã rời mà người ghét bỏ, xin người đừng nhìn tôi như kẻ xa lạ, xin người đừng ghẻ lạnh, Việt Nam ơi. Người có triệu chúng tôi chỉ có một người. Tất cả sẽ ra sao, mảnh đất nghèo, máu ứa. Người sẽ đi về đâu, hả Việt Nam khốn khổ. Đến bao giờ bông lúa là tình yêu của người? Đến bao giờ ngày vui như chim về biển cửa? Đến bao giờ người mới được nghỉ ngơi trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ? Đến bao giờ nữa, Việt Nam ơi?
Biết đến bao giờ con trở lại gia đình ta sum họp bữa cơm rau, cho con thấy trong thầy mẹ khốn khổ, một niềm vui trong hốc mắt thâm sâu. Biết đến bao giờ con trở lại bên thầy mẹ, con được sống yêu thương. Nhưng cha hỡi, làm sao con biết được khi tàn hùng đang nắm giữ cuộc đời. Ôi ai sẽ lòng con như đứt đoạn, thương đời thầy mẹ khốn khó canh khuya. Bao đêm vắng con buồn thao thức tình, nghe đời mình là chính những giấc vui. Biết đến bao giờ con trở lại. Gia đình ta sum họp bữa cơm rau, sao con vẫn mơ về căn gác nhỏ? Bên thầy mẹ ta sống với yêu thương. Ôi ai sẽ lòng con như đứt đoạn, thương đời thầy mẹ khốn khó canh kia. Bao đêm vắng con buồn thao thức tình, nghe đời mình là chính những giận vui. Biết đến bao giờ con trở lại? Gia đình ta sum họp bữa cơm rau.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Phan Văn Hưng diễn tả ca khúc Biết đến bao giờ, Phan Văn Hưng phổ thơ Nguyễn Chí Thiện. Thưa quý vị và các bạn, Về với Việt Nam ơi là về với một bài thơ của Lưu Quang Vũ. Bài thơ được Vũ viết từ những năm đầu thập kỷ 70 nhưng không được phổ biến. Chỉ sau khi Vũ mất khá lâu, khi trên thế giới này cuộc đấu tranh ai thắng ai chỉ còn có một bên là Cộng sản muốn làm chiến sĩ, bài thơ mới được in ra nhờ tấm lòng của những người chí tình với thơ và với Vũ. Trước khi trở thành một kịch tác gia với những kịch phẩm dữ dội nhất của sân khấu Việt Nam vào thập kỷ 80, Lưu Quang Vũ đã là một nhà thơ. Và tôi ở đây, thưa quý vị, là Đỗ Trung Nghĩa, tác giả bài viết. Tôi tin rằng trong tâm tưởng bạn đọc, Vũ trước tiên và vĩnh viễn là một nhà thơ. Một nhà thơ không phải hoàn toàn như Hoài Thanh nhận xét trong sự quy chiếu của lý luận chính thống, rất gắn bó với chế độ chúng ta. Cái buồn ở anh là cái buồn trung hậu, ở độ tuổi 20 và lứa tuổi của những người đồng lứa thích hát bài ca Trường Sơn của Gia Dũng và tin rằng Đường ra trận mùa này đẹp lắm của Phạm Tiến Duật, thì Vũ đã chiết từ trái tim mình ra những câu thơ đạt tới sự vi tế, như là xe sẽ chứ không cánh buồm bay mất qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi. Người đọc dễ nhận thấy từ đó một khả năng cảm biến cực kỳ bén nhạy trước nỗi đau, chứ không phải chỉ có nỗi buồn. Những câu thơ như thế ở thời đại ấy của Vũ, hay những câu thơ sau của Bằng Việt trong bài thơ Một chút thì thầm trong tình yêu Hà Nội, nơi tựu trường ngây thơ trang giấy thơm đầu tiên, mái trường ngây thơ không quên được bao giờ, chuông xe điện trong màn sương rạng sớm và nắng nhỏ trên hàng cây rét muộn, có thể nào không xui tôi nhớ em, đã từng phải nhận về mình những nhát búa của sự phê bình theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, rằng ít sức sống, xa rời hiện thực cách mạng, tiêu cực, vân vân. Không biết sự phê bình ấy có phải là động lực chính làm biến đổi Bằng Việt, người bạn thơ song hành cùng Vũ thuở Hoa Niên trong tập thơ In Chung Bếp Lửa Hương Cây, thành một viên chức cao cấp không? Còn với Vũ, dường như sự phê bình ấy không có tác dụng. Đọc Vũ có cảm giác Vũ đã gửi vào tất cả các kịch phẩm của mình cái mà Vũ thu được bằng thị giác, và dành cho thơ tất cả những gì sâu kín nhất, da thịt nhất mà Vũ cảm được từ những vững bền mà mong manh của cuộc sống con người. Vũ làm thơ trước hết là vì những ẩn ức của riêng mình. Thơ, đấy là hình thức tự giải phóng của Vũ. điều không mấy nhà thơ cùng thời với Vũ đạt tới.
Khát một hầm mưa trong lành, khát một áng mây trong xanh, khát một ánh mắt thật thà, khát một trái tim đậm đà và ngọn lửa sơ thấy nóng. Không phải lửa mà chơi, không phải lửa mà chơi. Viết một câu cho một người, viết một câu cho hai người, viết nghìn câu cho bao người, viết trường thiên cho muôn loài, mà thề sẽ không viết một chữ cho kẻ gian, một chữ cho kẻ gian. Ta tựa như chim trong lòng cô đơn, như ruột khô khan đang chờ mưa nguồn, như người hấp hối mong một thiên đường, chờ cho giọt nắng rơi trong đêm trường. Ta tựa như cây trong vườn rêu hoang, như một em bé giữa bọn sói rừng, như người chết đuối mong chờ con thuyền mà vẫn giữ lấy chính tâm vững bền. Nói một tiếng ru nhỏ nhẹ, nói một tiếng ru vỗ về, nói một tiếng sao êm đềm, nói một tiếng ôi giật mềm, mà tựa như roi quất tát vào mặt gia nhân, tát vào mặt gia nhân. Viết một câu cho một người, viết một câu cho hai người, viết nghìn câu cho bao người, viết trường thiên cho muôn loài, mà thề sẽ không viết một chữ cho kẻ gian, một chữ cho kẻ gian.
Đất nước, hay là đúng hơn là những quần thể người sống trên đó, nhân dân, là một ám ảnh trong thơ Vũ. Chuyện bình thường với những nhà thơ, nhưng sẽ không là thường nữa khi nhà thơ ấy không nói giống bất kỳ ai, mà lại là thành thực nhất, tha thiết nhất về Tổ quốc, về nhân dân mình. Đó là trường hợp của Việt Nam ơi. Không một chú dẫn cụ thể nào về thời điểm ra đời của bài thơ, ngoài dòng chữ in ở những trang đầu bên dưới nhan đề tập bầy ong trong đêm sâu. Nhưng dù không có dòng chú giải ấy, những ai đang ở độ tuổi ngoài 30 vẫn dễ dàng đoán ra được hiện thực lịch sử dân tộc đã động vào cảm quan thơ của Lưu Quang Vũ. Chính là vì thế là cái thời ấy, thời mỗi con người từ trong tâm thức đã dã rời, kinh hoàng bởi chiến tranh. Nhưng chiều chiều trên những phố phường Hà Nội, loa phóng thanh vẫn truyền đi những giai âm của bài ca Hà Nội, của Hà Nội niềm tin và hy vọng. Một cách đầy lý trí, một nửa nước Việt Nam vẫn còn cố tin vào và cố tự hào. Thơ về đất nước thời ấy và cả thời không xa trước đấy thường là tụng ca, như Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Xuân 67, Xuân 69 của Tố Hữu, Đất nước của Nam Hà, Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điểm, Tình yêu và báo động của Bằng Việt. Ở đó, đất nước được hình dung trước tiên là người sinh thành của những chiến công của những anh hùng dũng sĩ. Chúng ta hãy nghe Nam Hà, đất nước của những người con trai con gái, đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép, xa nhau không hề rơi nước mắt, nước mắt chỉ để cho ngày gặp mặt. Và của Nguyễn Khoa Điểm, những bà mẹ lại đo chân và thần tích để hoài thai triệu triệu những anh hùng. Phù hợp với những hình dung như thế là trùng trùng điệp điệp những tán thán đầy tính xưng tụng, nguyện thề. Hỡi ôi, hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? đó là thơ Chế Lan Viên và thơ Tố Hữu Thì ca tụng Ôi Tổ quốc Giang Sơn hùng vĩ. Thật toàn là những câu thơ ca tụng sáo rỗng, không thật một chút nào. Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Phan Văn Hưng trong ca khúc hát do Phan Văn Hưng viết theo ý thơ Thanh Thảo, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.